rất là may mắn là được tổ tiên ta sáng suốt chọn đạo Phật và đi theo đạo Phật. Thế trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc thì đạo Phật luôn đồng hành cùng với đất nước. Ví dụ như trong thời Trần thời Lý, đạo Phật phát triển rực rỡ vào những thời mà những vị vua và những vị đứng đầu đất nước mà yêu mến đạo Phật và theo đạo Phật thì là đất nước phát triển rất là thịnh trị và người dân có thể là đạo Phật gọi là quốc đại. Thế con muốn hỏi là trong thời gian vừa qua, ví dụ như đầu tháng 5 qua chẳng hạn, thế là tổ quốc lúc đấy là đang bị lâm nguy, các nhà lãnh đạo của chúng ta là có nghĩa là con muốn hỏi là áp dụng đạo Phật thế nào hoặc là đạo Phật đã đồng hành cùng đất nước thế nào để vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng như vậy. Rồi cái nhất thứ hai là con muốn nói là cái tầm quan trọng của đạo Phật và cái giá trị của đạo Phật như thầy giảng rất là lớn lao. Thế chứ đạo Phật không thể gói gọn trong một cái phương tiện rất là nhỏ hẹp như một số cái phương tiện, ví dụ như cầu xin, cầu cúng hoặc là ma chay hoặc là các cái trường hợp như thầy vừa nói như hồ điện hoặc là ví dụ như là sinh
tinh tử. Nó hỏi gọn lại.
Đấy, ví dụ đấy, trong cái con nói là đạo Phật không thể là chỉ ở trong một cái phương tiện nhỏ như vậy mà tầm quan trọng giá trị của đạo Phật rất là lớn lao. Thì con muốn là thầy sẽ đứng về phương diện đạo Phật, thầy sẽ giải thích để cho chúng con được biết là trong thời gian vừa qua thì là đạo Phật đã đồng hành cùng dân tộc mình như thế nào. Con xin hết rồi.
Hiện nay đó có thể nói là phần lớn các vị trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng đó có thiện cảm với đạo Phật, còn mức độ họ tiếp nhận đạo Phật như thế nào đó thì lúc nào thầy có cơ hội gặp họ thầy sẽ hỏi. Có thiện cảm và thực tập Phật giáo là một cái khoảng cách rất lớn. Hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary, Đông Đức, nói chung là khối Đông Âu cũ bao gồm Ukraine và Nga đều có thiện cảm nhưng mà đi theo đạo Phật thì chưa. Lý do tại sao ta không đi theo đạo Phật là bởi vì trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa đó, tại những nước này bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Cuba, người ta đã được nhồi sọ rằng đó đạo Phật là một tôn giáo mà bản chất đó, tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Từ cái nhận thức sai lầm và cạn cợt đó đó, nhiều người đó mấy chục năm sau tiếp xúc được đạo Phật vẫn còn cái ám ảnh rằng là tôi không muốn gắn kết với một tôn giáo là thuốc phiện, vì thuốc phiện đó dẫn đến cái chết của rất nhiều người, cái chết chắc. Mấy chục năm rồi trôi qua, triết học đạo Phật phát triển rất mạnh dưới hình thức là sách in, dưới internet, dưới sách nói, mà nhiều người vẫn chưa tẩy não được nhận thức sai lầm này. Cho nên ai nhận thức rằng là tôi có thiện cảm và yêu quý mến đạo Phật mà chưa trở thành Phật tử đó, thì ít nhiều gì cũng có liên hệ đến cái nhận thức rằng đạo Phật là tôn giáo mà tôn giáo là thuốc phiện. Đạo Phật chẳng phải là tôn giáo nhất thần và đa thần, mà đạo Phật là con đường minh triết để sống, để cuộc đời của mình trở nên hạnh phúc hơn. Yếu tố tôn giáo nó được giới thiệu về sao đó. Khi chúng ta thấy rõ được điều đó đó, chúng ta sẽ tạo cơ hội cho đạo Phật được phụng sự nhân sinh. Chứ hiện nay đó thì mặc dầu Phật giáo có chủ trương là đồng hành với dân tộc, nhưng dân tộc qua cái lãnh đạo của những nhà lãnh đạo đó vẫn chưa thấy rõ là cái tính lớn của đạo Phật để cho đạo Phật được đồng hành đúng nghĩa. Đồng hành đó là đi song song, nó khác với cái là hòa tan với, là can thiệp lẫn nhau. Cho nên để cho đạo Phật được phát triển tốt đó, thì các vị tăng sĩ, các sở từ vị Phật giáo đó càng phải được khích lệ và phát huy. Đó là điều mà ở trong bài kinh Bảy Yếu Tố Phát Triển Quốc Gia Cường Thịnh đó, Đức Phật đã khẳng định chính quyền nào, nhà lãnh đạo nào thấy được giá trị tâm linh của đạo Phật, ủng hộ đạo Phật, tạo cơ hội cho đạo Phật phát triển từ cơ sở vật chất cho đến hành trì, thì đất nước đó được hưng thịnh bền vững. Hy vọng trong tương lai cái tình trạng đó được thực hiện tại Việt Nam như cách mà tổ tiên Việt Nam vào thế kỷ thứ 10 đến 14 đã xem đạo Phật là quốc giáo. các nước phương Tây đó, đặc biệt là ở châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, mặc dù luật của họ vẫn chủ trương là các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, chuyện đó chỉ là lý thuyết thôi. Trên thực tế đó, các quốc gia này ưu tiên cho công giáo và tin lành. Xây một nhà, một cái đền thờ Hồi giáo tại châu Âu không phải là chuyện dễ. Tương tự ở Trung Đông và những nước đi theo Hồi giáo, ai có xin xây nhà thờ công giáo tin lành không phải là chuyện dễ. Các cộng đồng Việt Nam muốn xây chùa tại Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary không phải là chuyện dễ. Mặc dù ai cũng biết là đạo Phật xây dựng hòa bình, nhưng rất tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam đó, giàu có tiền nhiệm của đạo Phật, chưa tạo ra được một cái ưu thế cho một tôn giáo như đạo Phật gắn liền với 2.000 năm của lịch sử, có cơ hội được phụng sự đất nước và con người Việt Nam một cách tích cực hơn. Đến lúc Phật giáo bị cào bằng với các tôn giáo, mà trong số đó đó có những tôn giáo ngoại xâm gắn liền với dấu giày xâm lược của phương Tây, khi cào bằng như thế, chúng ta đã đẩy đạo Phật vào một cái thế bất cập. Và do vậy đạo Phật có nguyện vọng phụng sự đi nữa cũng khó có cơ hội đóng góp được một cách trọn vẹn như cái năng lực đạo Phật có thể có. Như ở các nước khác đạo Phật đã làm, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Với thứ hai của câu hỏi đó, liên hệ đến cái cách hoằng pháp như thế nào, đóng góp như thế nào đó, thì theo thầy nghĩ đó, mỗi người phải cảm thấy rằng là mình có trách nhiệm chung cho cái công cuộc đó, không thể quy hết trách nhiệm đó cho các vị tăng sĩ, mặc dù các vị tăng sĩ phải là những con chim đầu đàn cho phong trào này. Mỗi Phật tử tại gia cũng phải làm công việc đó với những người thân trong gia đình của mình. Ví dụ quý bà, quý cô tại chùa Giác Đạo, thành phố Kép, Cộng hòa Séc có chồng chưa là Phật tử, thì hãy bằng mọi cách hướng dẫn cho chồng mình trở thành Phật tử. Nếu trong gia đình mình con em của mình chưa là Phật tử, thì phải từ nhỏ hướng dẫn con em quy y và giữ được đạo, không bỏ đạo qua hôn nhân với người khác tôn giáo, không bỏ đạo vì lý do nhận được hỗ trợ kinh tế từ các tôn giáo chủ đạo, không bỏ đạo vì những lý do gia nhập vào các đảng phái dù là đảng nào, không bỏ đạo vì những lý do bị áp lực, bị hù dọa, và phải hết sức tự hào rằng mình là một người Phật tử vì ta trải nghiệm được hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc đó cho những người thân. Cách thức này sẽ làm cho đạo Phật ngày càng có cơ phụng sự. Thứ nhất là trong gia đình mình, trong công ty mình, trong ngôi chợ của mình, trong cộng đồng của mình. Và cái mức đó đó nó sẽ lan tỏa rất nhanh, vì tất cả cùng làm công việc chuyển pháp luật, cùng nhau mà làm. Riêng bản thân thầy đó, thì từ năm 2002 thuyết giảng khoảng 3.000 bài giảng rồi. Trong số đó đó chỉ có khoảng 2.800 bài là được thâu âm, trước đó thì chưa có bận tâm đến thâu. Và các bài giảng này được phổ biến miễn phí trên trang web tusachphathoc.com. Tất cả những gì mà thầy cần chia sẻ, cần truyền bá, cần vận động mọi người cùng làm đều được phổ biến rộng rãi trong các bài pháp thoại. Thì tại chùa Giác Đạo đó, thì tối hôm nay đó, thầy Ngộ Dũng sẽ đưa vào khoảng 1.000 bài giảng của thầy vào trong cái máy của chùa, máy vi tính của chùa đó. Các quý Phật tử nào cần đó, thì có thể mang ổ đĩa cứng có dung lượng chứa lớn khoảng 500 GB để có thể chép về. Thời gian chép trung bình là khoảng 5 tiếng vì nó quá nhiều, nó là dạng video chuẩn mà. Còn ai không có các phương tiện đó thì ở nhà có thể dùng điện thoại thông minh hay là iPad để truy cập vào trang web tusachphathoc.com để nghe, và sẽ thấy là những vấn đề mà thầy quan tâm, những điều mà thầy cần chia sẻ, những nỗ lực mà thầy đã làm, đang làm và sẽ làm, đó là làm sao cho mọi người hiểu được một đạo Phật chánh tín. Thầy không cần Phật tử đông, nếu đông mà mê tín thì càng làm nguy hại cho đạo Phật. Sự tu tập mê tín của phần đông các Phật tử đó sẽ làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới thương gia và giới trẻ quay lưng lại với đạo Phật. chúng ta cần có các Phật tử chắc cú, đó là có hiểu Phật, có tư duy về Phật, có học Phật và có thực hành Phật. Thì những hạt giống chắc này nó sẽ lây lan giống như là một cái măng tre tạo ra một bụi tre. Một bụi tre sẽ nhảy ra một làng tre, một làng tre sẽ nhảy ra nhiều cánh đồng tre theo năm tháng. Còn mê tín sẽ truyền bá mê tín, mê tín ngày càng lớn mạnh á thì Phật giáo sẽ bị kết thúc. Phương Tây đó là một minh họa về vấn đề này. Các nhà thờ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi đóng cửa, phá sản, bán lại cho các tôn giáo khác rất nhiều. Hiện nay đã Công giáo là tôn giáo lớn nhất trên toàn cầu, chỉ còn 400.000 linh mục thôi, không có người đi tu mới, hoặc rất ít không đáng kể. Tại sao như thế? Vì giới trí thức tiếp cận với khoa học hiện đại phát hiện ra trong Kinh Thánh có quá nhiều điều phi lý, phi khoa học, thậm chí là trái với đạo đức nữa. Chẳng hạn như trong Kinh Thánh Cựu Ước, Chúa còn chia cái chinh như là chiến lợi phẩm trong chiến tranh. Vì đó ghi rất rõ trong Kinh Thánh, có nhiều điều không thể chấp nhận được. Hoặc là có những câu trong Tân Ước, Chúa nói là ta đến với cuộc đời này không phải mang hòa bình mà mang thanh gươm, làm cho con chống cha, vợ chống chồng, anh chị em chống lẫn nhau. Rất nhiều điều khó chấp nhận được. Và trong các tôn giáo nhất Phật và Đa Thần, người ta hứa hẹn quá nhiều những giá trị mà chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa thôi, mọi việc sẽ xong hết. Khi trình độ trí thức được nâng cao, người ta thấy cái đó là những hứa hẹn ảo, những tuyên bố rỗng, nên người ta không còn đi theo nữa. Đạo Phật Tịnh Độ Tông, Đạo Phật Mật Tông, nếu không khéo thì cũng giống như là vết xe của Công giáo và Tin Lành ở phương Tây. Họ đang bị rơi vào tình trạng thất bại, bị bỏ đạo. Và 50 năm sau, 100 năm sau, nếu người Phật tử mà suốt ngày chỉ biết cầu nguyện vào Đức Phật A Di Đà, lại Phật A Di Đà, tụng kinh A Di Đà, nghĩ rằng là mọi thứ sẽ được tốt, chết được sanh Tây Phương, không cần phải làm gì hết, thì còn mê tín hơn là những người Công giáo và Tin Lành nữa. Và đến lúc nào đó khi trình độ nhân trí của mình được nâng cao, mình sẽ ô cái này là phi nhân quả, trái với lời Phật dạy. Lúc đó nhìn quay lại quá khứ mà mình đã thực tập, chúng ta cảm thấy tiếc nuối vô cùng, vì chúng ta chưa từng thực tập đúng. Chúng ta chỉ được các ông thầy tu Trung Quốc hứa hẹn ảo thôi. Hứa hẹn ảo là một cơn nghiện. Chạy theo các hứa hẹn ảo đó, chúng ta sẽ nghiện các thành quả. Chúng ta trở nên lười biếng, không có tinh tấn. Chúng ta chỉ chạy theo tín ngưỡng mà mong có đủ các giá trị hết, là phi nhân quả. Do đó đó, điều tốt nhất để xây chuyển pháp luân theo thầy đó là mỗi Phật tử phải có trách nhiệm học Phật pháp đến nơi đến chốn. Giống như mọi nghề nghiệp vậy đó, nó đều có trình tự, thứ lớp, kinh nghiệm. Ta có thể học lớn, ta có thể học bài bản từ trường lớp, ta có thể học kinh nghiệm trực tiếp từ những người đi trước và người thân. Thì trong Phật học cũng vậy, muốn bài bản là phải học. Còn không học mà nghĩ đơn giản, chỉ làm đơn giản có kết quả, không bao giờ có. Không có cái gì đơn giản mà đạt được thành quả. Cái gì cũng phải đòi hỏi sự nỗ lực có phương pháp của chúng ta. Những điều này đó có thể các quý Phật tử nghe rất lạ tai, thậm chí là bị sốc, là bởi vì trước đây ta đã từng nghe các thầy khác, các sư cô khác giảng quá khác. Để không bị lẫn lộn đó, thì các quý Phật tử nên nhớ đó, lời Phật dạy đó thì ít khi nào mang tính phương tiện dẫn dụ lắm, đi thẳng vào vấn đề. Ai muốn từ thành quả này thì phải làm A, B, C, D, không có đường khác. Còn các tu sĩ dạy đó thì vì thương chúng ta, sợ chúng ta làm không nổi, cho nên đó là chỉ cần làm ít chừng này thôi cũng có được kết quả to lớn như Đức Phật dạy. Cái đó không thể được. Giữa Phật và các thầy tu, các quý Phật tử nên chọn Phật đảm bảo hơn. Mà muốn chọn Phật thì phải đọc vào kinh Phật thì mới biết là Đức Phật dạy cái gì. Phần lớn Phật tử tại gia bây giờ bị Trung Quốc dò sọ, không thèm đọc kinh. Suốt một đời tu chỉ đọc một kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, 30.000 bài kinh còn lại chẳng biết gì hết, thì lấy đâu mà hiểu mà hành. Kết quả là Phật tử tại gia rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể. Thầy lặp lại, mù chữ Phật pháp tập thể. Những cái thời kỳ xâm lược đó, các cường quốc đó, phải gieo rắc cái mê tín và thiếu hiểu biết để dễ cai trị. Tôn giáo người ta cũng truyền bá mê tín để dễ cai trị. Chỉ có Đức Phật là truyền bá trí tuệ đó để tự dẫn dắt mọi người hãy tự mình thắp lúc lên mà đi. Nếu mình sáng mắt thì mình không bị lệ thuộc vào người khác. Người mù, người trộm mới lệ thuộc vào người khác. Mà muốn sáng mắt thì phải đọc nhiều kinh. Đang khi Trung Quốc dạy rất cực đoan, đọc có 2-3 bài kinh. Nếu 2-3 bài kinh đó mà đủ đó, thì Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh trong 45 năm làm gì cho mệt. Nếu niệm Phật là đủ, Đức Phật dạy kinh làm gì cho mệt. Cho nên niệm Phật, trì chú, tu công án và tọa đầu chỉ giúp chúng ta đạt được chánh niệm, mà chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo ta, chứ không phải là tất cả. Do đó học Phật nó đến đến chốn và truyền bá Phật đúng phương pháp của Đức Phật dạy thì ảnh hưởng của Phật giáo sẽ lan rộng. Cho nên là giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ sẽ đến với đạo Phật, chứ không phải chỉ có ông già, bà già, mà phần lớn là phụ nữ đến chùa, như chúng ta đã thấy 2000 năm qua tại Trung Quốc và Việt Nam. Nếu chúng ta không quay về với Đức Phật gốc mà lệ thuộc tiếp tục vào Trung Quốc và Tây Tạng, chúng ta sẽ gặp tiếp tục tình trạng này trong tương lai. Đó là chùa chỉ có các bà già U50 trở lên thôi. Thầy xin lỗi phải dùng cái từ đó. Tại vì cái cách Trung Quốc truyền đạo quá mê tín đi. Mê tín đến độ là người ta không chấp nhận được. Đang khi đó Đức Phật dạy về nghệ thuật quản trị đất nước, nghệ thuật làm vua, nghệ thuật lấy chủ nghĩa pháp trị để lãnh đạo đất nước, tạo ra cái công bằng xã hội và dân chủ, thì phần lớn người Phật tử không biết. Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, 7 loại vợ, 7 loại chồng, quan niệm đạo đức với vợ, với chồng, ứng xử đạo đức giữa vợ và chồng, phần lớn Phật tử không biết. Đức Phật dạy về cái trách nhiệm xã hội, Phật tử không biết, chỉ biết niệm Phật không. Thì làm sao Phật tử có thể ứng dụng lời Phật trong đời sống thực tiễn được? Cái gì làm cho chúng ta không biết? Vì chúng ta chỉ đọc có 1-2 bài kinh ta. Do đó cuộc đại chuyển pháp luân đó, được hiểu là gì? Tất cả các tăng ni Phật tử phải có trách nhiệm đọc thật nhiều, hiểu thật sâu, thật hệ thống về lời Phật dạy, để truyền bá lời Phật có phương pháp, không tuyên truyền mê tín dị đoan, không tiếp tay với các phong trào mê tín dị đoan đến từ Tây Tạng, đến từ Trung Quốc, đến từ Đài Loan. Ngày nay đó, kinh điển đã dịch ra tiếng Việt, chúng ta không nên tiếp tục lệ thuộc vào kinh điển chữ Hán của Trung Quốc. Và đọc kinh chỉ cần có trình độ lớp 6 cho lên, chúng ta có thể hiểu hết tất cả, ít nhất là mức độ tương đối. Càng gì phải lệ thuộc vào lăng kính của Trung Quốc. Cái này không phải là phân biệt đối xử giữa người Việt Nam và Trung Quốc, mà là một cái lời kêu gọi để chúng ta phải tận dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, tức là tiếng Việt, để hiểu đạo Phật trực tiếp, không lệ thuộc vào ai. Lệ thuộc vào văn hóa của nước ngoài là mất nước về phương diện văn hóa. Lệ thuộc vào nước ngoài về phương diện kinh tế là mất nước về phương diện kinh tế. Lệ thuộc vào nước ngoài về ý thức hệ chính trị và những cuộc xâm lăng là mất nước về chủ quyền. Mỗi người Việt Nam phải ý thức Việt Nam để không tiếp tay. Và mỗi Phật tử Việt Nam phải ý thức Việt Nam để hiểu đúng đạo Phật và truyền bá đạo Phật có giá trị và an lạc hạnh phúc đến với mọi người.